Cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên cho tôi. Cho ông Sa vô trước.
Dạ. Ông Cò cho gọi tôi.
Ngồi nói chuyện với anh.
Dạ được, ông Cò cho tôi đứng được rồi.
Dầu gì tôi với anh cũng còn tình nghĩa chứ. Ơn của anh tôi đâu có quên.
Thôi, ơn nghĩa gì ông Cò. Ông Cò cứ việc quên đi.
Nhưng nghĩa đời nay như phấn khổ. Tôi khổ lắm anh Sa. Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ. Huống hồ chi tôi lại có hai lương tâm. Lương tâm một con người và lương tâm của một chức nghiệp.
Rồi ông Cò xài với tôi bằng thứ lương tâm nào?
Nãy giờ tôi gỡ lon ra là để xử sự với anh bằng tình thân hữu. Và sau đó thì với lương tâm của một người cảnh sát không được sống riêng tư trong tình cảm. Khi đối diện với lương tâm mới thấy khổ vô cùng.
Xin ông Cò đừng thắc mắc băn khoăn mà phải lấy đức lương tâm. Mình hãy xem nhau như xa lạ và cứ việc lẽ kinh tôi.
Anh cho tôi cư xử vuông tròn để không tự hối về sau.
Đó là bổn phận của ông Cò, tôi không có ý kiến gì đâu.
Thầy thẩm sát, mời ông Sa ra, đưa cô Tha vào.
Mời ông.
Bạn bè, khốn nạn.
Mời ông ra, mời cô Tha vào.
Chào ông cảnh sát trưởng.
Mời cô Tha ngồi.
Dạ, cảm ơn ông.
Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô hồi sớm mai chưa? Cô thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa?
Dạ, thấy.
Trước tới giờ cô có bị vô bóc hoặc ra tòa với tư cách bị cáo một lần nào chưa?
Dạ chưa.
Nói thiệt hay nói dối?
Nếu ông không tin thì cho phép tôi miễn trả lời.
Tôi hỏi để biết ngoài cái tội phạm gian cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa. Vì cô còn phải chịu lục hình, sao cô lại dám cứng đầu cứng cổ với tôi? Trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi.
Nếu ngồi mà tôi phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tôi tới đây tôi đứng chính ông mời ngồi. Bây giờ ông mắc lỗi là ý nghĩa làm sao?
Chắc ở trong gia đình cô là một đứa con mất dạy.
Đúng, vì cha tôi đã mất lâu rồi.
Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời.
Vì từng trải với đời mà tôi trở thành kẻ khó khăn.
Nghe cô nói mà tôi ngăn dùm cho tuổi trẻ. Hiểu biết chẳng bao nhiêu mà lại lắm đều.
Nếu ông không có gì để giúp đỡ được tôi thì xin hãy cho tôi xuống tan cho rồi. Không lẽ ở đây mà nói qua nói lại làm cho ông thêm bực bội chứ chẳng lời gì.
Được rồi, nếu cô muốn vội vã ngồi tù thì tôi sẵn sàng làm vừa ý của ngài. Cha mẹ cô tên gì?
Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại.
Nhưng tôi bắt buộc cô nói được không? Cô đừng trở chứng cứng đầu với tôi.
Không phải trở chứng, mà tại vì cuộc đời tôi đã quá bận thiếu. Làm xấu lấy đến ngoài đứng sinh trùng. Con đảm nào mà tôi dám nhấc cơn.
Cô nói như là đứa con chí hiếu chí tình nha. Nhưng tiếc cho cô chẳng xét suy. Muốn hy sinh lại chọn sai đường. Để bây giờ thấy thẹn và hối hận
chẳng biết
Bây giờ ở đây, cô cứ nói tên ba má cô cho tôi biết cũng chẳng sao mà.
Ông bắt buộc tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ.
Ý đừng. Cô tên gì?
Dạ, tên An.
Bộ cô diễu cho tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Có chừng choan bạc tay bây giờ.
Dạ, tôi tên Thoa.
Có anh em gì không?
Dạ, tôi chỉ có một đứa em trai.
Tên?
Hồ.
Họ?
Lê.
Lê Long Hồ hả?
Dạ không, Lê Long Hồ.
Lê Long Hồ? Còn cô tên gì? Cô tên gì?
Dạ, tên Thoa.
Bộ cô diễu cho tôi sao chứ? Nãy cô nói với tôi cô tên là An, sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Là gì? Nói mau cho tôi nghe.
Tên tôi là Lê Thị Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long.
Hả? Tân Ngãi, võ Trường An. Cô đây là con của ông Giáo.
Dạ, ông Giáo Nguyễn Văn Hương.
Dạ, bà Lê Thị Lan.
Dạ phải rồi bác ơi, bác nói trúng tên má cháu. Hồi sáng bác có nói bác quen với người ở Vĩnh Long mà.
Vì bác đây là bản thân của ba má cháu An. Hồi nhỏ cháu qua một nút rồi bên mi mắt tay trái mà. Bây giờ có còn không?
Dạ, dạ đây nè bác.
Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm nay ba bác không có về Tân Ngày, không về đưa con gái ngày xưa đã qua thời thơ, dạy nó như là hạt bụi lao vào cơn trốc xoay của đô thành. Cũng tại vì ba của cháu là kẻ bạc tình, nên mẹ con cháu giờ đây với tôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gánh hay con, vì không quen cái chuyện tay chân cực khổ, nên mẹ cháu mới lâm vòng vĩnh quán. Còn như con gái mà ngày xưa anh từng như ngọc như vàng, mà giờ đây đã quen cùng sương gió.
Phải đừng quen biết gì hết á thì cháu đỡ xấu hổ. Bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi.
Cháu khổ có bằng bác ở đâu? Có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên khi nút rồi thương phu tích lệ kia là đời bao trước những cơn bão ta trong đời. Lòng của bác như bị ai dò xe tới ngồi. Trời ơi, một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm cả xứ sở. Ôi, má của cháu còn đó mà ba của cháu cũng ở tại tại đâu? Hoàn cảnh đã làm cho người cha che lìa tình phụ tử, đồng tiền đã cướp của đứa con gái, cái gì nó dừng giữ thiên liêng.
Chờ con từ phút từ giây. thằng con trai lớn lên trong nghèo khổ mà quen tánh dọc nó đâu có tìm hiểu được nỗi lòng của một cành hồng khi hứng chịu tâm mưa.
Thằng Hồ năm nay đã 22 tuổi rồi.
Dạ, sao bác nhớ rành quá vậy?
Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt, mà con cũng phải trả lời cho thật tình. Mối tình của con với thằng Nhân nó có vượt ra ngoài dòng lễ giao hay không?
Dạ không, bác nên tin cháu.
Em con nó học tới đâu rồi?
Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần.
Con lo cho nó ăn học đó.
Dạ.
Làm cha mà như, thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà. Bác phải đi thăm má cháu.
Anh Giang ơi, tôi bắt mày à?
Cái gì đó?
Dạ, có anh này cứ đòi vô gặp chị ảnh.
Ồ, cái gì vậy?
Dạ, má về rồi. Thằng Hồ đó hả? Cho nó vô đây.
Dạ, anh vô đi.
Biểu coi Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu?
Dạ, dạ thưa ông cảnh sát trưởng, dạ má cháu rời bệnh viện, má cháu về nhà. Dạ má cháu xin về.
Hồ, sao biết chị hai ở đây?
Dạ, có người quen nó thấy xe chở chị vô bót mà.
Má hay không?
Không.
Em với thằng Hồ ở đây đợi ba á, bác về thay quần áo, cái bác đi thăm má cháu. Nè, để hai đứa nó ở đây đợi tôi nha.
Dạ.
Nè nè nè, hai đứa ở đây đợi ba nha.
Sao nói đợi ba nghe?
Đợi ba chứ đợi ba gì?
Em nghe đợi ba rõ ràng mà.
Ừ, chắc không nói lộn á.
Chị hai, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt về tội gì vậy? Có làm chánh trị không? Có ăn trộm ăn cắp không? Chị bị bắt về tội gì? Sao chị nín tin vậy?
Hồ,
má gần chết rồi đó. Cái gì chị cứ nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu nữa.
Chị bị bắt về tội xấu lắm em mà.
Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là là tội mãi dâm không chị hai? Phải không chị hai? Hả?
Cũng gần như vậy.
Hả? Chị hai.
Hồ.
Chị hai. Cây cỏ được tươi tốt là nhờ người ta tưới nước dung phân. Còn cuộc đời của tôi được xanh tươi là nhờ tưới bằng việc làm tối thao của chị đó chị hai. Tôi không cần đâu. Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp của tôi như hủy hoại một công trình khổ nhọc. Để cho chị đừng vì má và tôi mà phải xa chân trong nhục nhã ấy. Chị hai ơi, tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười để đánh đổi hàng trăm hàng chục bạc cho tôi sống đầy đủ ấm no. Chị ơi, má mà biết được việc này, má sẽ không còn ham sống nữa. Và tôi cũng không còn yên vui cùng sắp vỡ khi biết chị mình là một cô gái giang hồ.
Hồ ơi, tin em mà em không còn khinh dễ chị. Em có biết chị khổ nhọc đến mức nào không hả Hồ?
Tràn đồng chỉ đi câu cá rô ngoài bờ ruộng. Cuộc sống tuy nghèo nàn thiếu thốn nhưng lại ấm êm trong mái
mộc mạc, nhưng tâm hồn mình giữ được thanh cao. Cho sông phấn lụa là của đô thị, dễ đưa con người vào hố thâm vực sâu.
Thôi Hồ, chuyện đã lỡ hết rồi em.
Chị làm sao đó chị làm, tôi không cần gì hết, tôi về đây.
Hồ ơi, trở lại đây chị dành chuyện này nè. Hồ ơi, đừng bỏ chị. Trời ơi, nó đừng bỏ đi luôn.
Má, má, má,
con về đó hả Long Hồ?
Dạ. Má về đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì để con lấy cho má?
Má lau tấm hình.
Hình, hình cũ xì, má có lau hoài nó cũng cũ rồi má.
Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ.
Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Ngày có bình điện khí rồi, má hết cho khỏe rồi má.
Má đã khỏe rồi con. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con?
Dạ, con có lại đằng Hãng á. Thì nghe Hãng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chỉ mới theo bà chú Hãng ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chú lo, từ tiền ăn tiền giặt giành lẫn tiền phòng. Tiền lương còn được lần gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới vội vàng ra đi.
Nhưng tại sao chị con đi xa mà nó không đem theo áo quần để mặc? Con gái chứ đâu có phải là con trai, mà nói đi là đi gấp đi liền đi chứ. Việc quả là cứ đồ con hư thân mà.
Thôi má, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mày sẵn thiếu gì, ra ngoài chỉ mua chế mặc lo gì. Hoặc là bà chủ đó má, bà sẽ mua cho.
Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi.
Dạ.
Cái bình dưỡng khí đó con mua bao nhiêu tiền vậy?
Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó má.
Thứ 3.000 đồng?
Dạ.
Tiền ở đâu con có?
Dạ, tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, với lại tiền vốn bán bánh mì đó má.
Con, tại sao con không hỏi má?
Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đời ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ một mai mà má chết rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đốt rọi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thở còn xuân cho đến lúc bạc đầu. Từ thở má con mình còn ở làng Tân Ngãi, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cư người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi băng chui chân. Nhiều bữa trời mưa băng ơi thấy tụi con ăn chuối tay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn. nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh. Con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi vô cùng lỗi bộ dắt con đi. Dưới ánh trăng kia tiếng gà gái sáng mẹ hiền đô văng vẳng. Hò dĩ dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ kết quả vừa nghe bàn tiếng lê lâm hồ. Mơ reo lên con tôi thi đậu rồi, rồi quay lại ôm con mà ôm mà khóc. Sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào môi rung rung má bảo. Nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thương. Mà má cũng được ba con khen tặng là khéo dạng con đến đỗ đạt trong lúc tiếng học trăm bài. Về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con, chị đã...
Đã như thế nào con?
Đã... Sao con tức chị quá má? Con ghét chị rồi đó.
Kìa, Lâm Hồ con, con nói như vậy sao chứ phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa con phải bú sữa bò hiểu con chứ. Có lần nó thèm sữa quá nên nó giật chai sữa của con rồi nó mới chung vô trong kẹt tủ. Con mới khóc ré lên. Má được và chỉ Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con trao chai sữa cho má và miếu máu nói rằng con thèm quá nên mới bú kính của em con một chút rồi con trả lại. Chứ má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng.
Con xin lỗi má. Con nói vậy chứ con thương chị hai con lắm. Ơ kìa, chị hai, chị hai chị về cho má. Chị đi với ông, ông khách, ông em bà chủ hãng. Để con đi hút thuốc cho má rồi má. Chị hai, chị đi nấu nước đi chị hai.
À, con An xuống bếp lo nấu nước để pha trà để đãi khách như con.
Mình, ờ, chào bà.
Dạ chào ông. Dạ mời ông ngồi. Xin lỗi tôi vô ý không thấy.
Bà cứ tự nhiên. Tôi là em của bà chủ hãng chỗ cháu An làm việc.
Vậy à, xin lỗi tại tôi không biết à.
Chị Lan.
Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Ông là ai?
Tôi là thầy Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
À, thầy Ký Thu, bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây mà. Vậy mà tôi quên mất đó mà. Hồi đó hình như thầy đổi về Mỹ Tho mà.
Phải, hồi đó tôi đổi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Giáo Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm tường góp vào đời hai đứa con. Trai tên Long Hồ còn gái là Trường An. Chị rất đảm đang đang mặt là một người vợ hiền, đã kiên tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin.
Nhưng chồng của tôi
anh Hương có nói với tôi là anh về Mỹ được mấy ngày thì binh lửa tràn đầy, xe con lại bóng khó khăn.
Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn. Anh Hương vẫn không thèm xuống, bỏ tôi lạc lòng giữa chờ đợi với lũ con thơ sống nhất giữa mơ giờ với cái nghèo bữa đói bữa no.
Không phải vậy đâu chị Lan à, anh vẫn thương nhớ chị và hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tản cơ, anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tản cơ, anh hỏi thăm thì không ai biết được. Chị bồng con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh vẫn đang tìm. Mà chị thì biết tích vắng tâm, anh thường nhắc nhở chị với hai con. Nỗi nhớ thương dằn dặt suốt 20 năm dài, ba bờ sông đứng lặng mỗi ngày. Nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược, gửi hồn về tận đâu đâu.
Hồi đó lại nhà tôi chơi, thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận dạy gì không thầy?
Đi dạy thì anh thường thường bận cái so săn tung, còn ở nhà thì luôn luôn là bộ bà ba lũa lèo.
Đây, bộ bà ba lũa lèo mà chồng của tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng ảnh bận là buổi tối, mà sáng ra ảnh ra bên Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Tho. Hơi hám của chồng tôi còn giữ tới bây giờ, hễ cứ mỗi lần trở xuân.
Tình của người yêu tâm mặn, mang khổ đau im lặng cắn răng nuôi con suốt 20 năm.
Chẳng nỡ trang cũng không tóc lụa dương mà
kỹ việc này mà chỉ còn cất giữ cho tới ngày nay. Phải chi anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào.
Thầy nói sao?
Anh Hương đã chết rồi chị.
Chồng tôi chết rồi.
Phải chết. Anh chết ở bên đò Rạch Miễu. Lúc quê hương mở khói lửa đau binh, trong xuồng con rời khỏi mấy gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự, hay nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ. Anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng má con an. Rồi một chiều kia anh xa lân trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi kỷ vật. Lúc bình yên tôi đã tìm chỉ khắp tỉnh Vĩnh Long. Nay bất ngờ gặp chỉ thì kỷ vật của anh đây. Chỉ hãy nhìn cho kỹ.
Kìa! Trời ơi! Bàn tay! Bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi! Đây là ánh mắt! Mình!
Mình còn ai?
Mình còn sống đây sao?
Phải, tôi còn sống đây, tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tất bên để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời lạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lẫn quất giữa sông đây. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lặng đặng trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trường đôi gai rứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương, hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca, mà trời cao cùng dân bạc vinh hồng.
Hồi đó chờ mình mỏi mòn không được, được lĩnh tản cư tôi phải dắt con xuống miệt cảnh. Lúc hồi cư tôi trở về ở gian nhà cũ mấy năm, không của mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu gián dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ đi con ăn, tôi cũng nghe văng văng tiếng người hàng xóm hát ru con. Mình thường chỉ tôi như loài chim dương ngang.
sinh là con chim dương nghe ở vùng băng tuyết, sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đất cất cánh bay xa vào trong sương gió mịt mùng, chim mới ở vậy nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng tức ăn không có, chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn dương nghe con cũng vừa lớn, nuôi cánh bay cao mình ơi mình là hình ảnh con dương nghe cao đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc đàn con.
Ba,
hồ con,
nãy giờ con đã nghe tất cả. Gặp lại ba, con và chị con rất vui mừng và hãnh diện với đời là chúng con đã có một người cha. Nhưng từ nay con van xin ba một điều, là ba đừng tới đây và đừng gặp mặt má con nữa.
Hồ con,
ba
không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào ba để cho ma con và hai con vất vả.
Con cảm ơn ba, nhưng con sợ ba tới thì rồi má lớn cũng sẽ tìm tới đây. Mà con thì con không muốn ai nhục mạ má con cả. Hồi đó tới giờ tùy vắng mặt ba mà không ai nói năng má một lời. Má cực khó nuôi con hai chục năm trời, từ thở chung con hãy còn thơ dại. Nay đã nên người chúng con có thể mưu sinh, con cuối sinh ba để chúng con tròn ước vọng. Làm chim tự ô tự nguyện tha môi, nuôi mẹ để tạ ơn cúc dục tay bồi.
Ta thấy thẹn lòng không còn tình nghĩa với má con, với hai con ba thiếu bổn phận làm cha. Nay được gặp đây rồi lẽ nào ba lại làm ngơ. Lo cho má con luôn cả hai con để chuộc tội phần nào, cho lương tâm đừng day dứt nữa. Chớ ba không có ý gì lê lì cho má con.
Tốt hơn xin ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có. Bây giờ ba dẫn chị hai con đi đi.
Chị hai con đi đâu giờ này?
Con xin lỗi má, hồi nãy con nói dối. Ba con không phải là em bà chủ hãng, mà hiện giờ ba con là cảnh sát trưởng quận này. Chị hai con là người có tội và sẽ được ba giam giữ để điều tra đó.
Con ăn nó phạm tội gì? Con một côi một cút mà làm gì phạm tội gì con? Má,
con ăn nó phạm tội thiệt rồi mình à.
Tội gì? Tội gì?
Sau này mình sẽ biết.
Ba,
hồ con, ba sẽ hết sức cố gắng dàn xếp với nguyên đơn để họ bãi nại mà gỡ tội cho chị con.
Ba không thể cho con ở lại nhà được sao ba?
Ba không có cái quyền đó con à.
Mình không thể nào cứu con ăn được sao mình? Thôi ba ơi, má, con làm tội, con xin nhận tội con.
xin dập đầu nhận bao lầm lỡ.
Làm mẹ cha mà ai là chẳng thương con. Bà để thỉnh thoảng rồi tôi tính.
Nãy giờ mình đã lẫn lộn lương tâm một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trưởng. Thôi mình hãy đem giam nó đi.
Bà khổ lắm An à.
Ba,
con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ.